thứ 6, 23 tháng 7 năm 1943. Kitty thân yêu, để cho vui, mình sẽ kể cho cậu nghe những ước muốn đầu tiên của mỗi người nếu lại được ra ngoài trời. Marcus và bác trai Van Dan chẳng ước gì hơn một bồn tắm nước nóng đầy tới miệng và muốn ngâm trong đó ít nhất nửa giờ. Bác gái Van Dan thì muốn nhất là được đi ăn kem ngay lập tức. Bác Duso chẳng nghĩ đến gì khác ngoài việc được gặp bà vợ Lotte của mình. Mẹ thì muốn một tách cà phê, bà thì muốn trước tiên là đến thăm bác Wilson. Peter thì muốn đi vào thành phố và xem phim. Còn mình thì thấy sung sướng đến mức chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng hơn tất cả, mình ao ước một ngôi nhà của nhà mình, được đi lại tự do và cuối cùng có được một ai đó giúp mình làm việc trở lại. Nói cách khác là được đi học. Cô Ellie nhận kiếm cho bọn mình một ít hoa quả. Đắt khủng khiếp. 5 florin một cân nho, 0,7 florin một pound quả lý gai, 1,5 florin một cân dưa. Thế nên cậu có thể nhìn thấy những hàng chữ in đậm trên mọi tờ báo. Hãy công bằng và giữ cho giá giảm xuống. Bạn của cậu, Anne. Thứ hai, 26 tháng 7 năm 1943. Kitty thân yêu. Chẳng có gì, nhưng hôm qua là cả một sự ồn ào náo động, và tất cả bọn mình đều vẫn còn kích động về chuyện đó. Cậu thật sự có thể hỏi xem có ngày nào không trôi qua mà không có cảnh kích động như thế không? Đang ăn sáng thì bọn mình nghe thấy tiếng còi báo động cấp 1, nhưng không để tâm lắm bởi vì như thế nghĩa là máy bay mới đang bay qua bờ biển. Ăn sáng xong, mình đi nằm khoảng 1 giờ vì bị đau đầu, sau đó mình xuống nhà. Lúc đó khoảng 2 giờ. Margot làm xong công việc văn phòng của chị ấy lúc 2 rưỡi. Chưa kịp gói ghém đồ vật thì còi báo động bắt đầu rền rĩ. Mình bèn cùng chị đi lên gác. Lúc đó là giờ cao điểm, vì thế bọn mình lên gác chưa đầy 5 phút thì bọn chúng bắt đầu bắn dữ dội. Dữ dội đến nỗi bọn mình phải chạy ra hành lang. Và rồi cả ngôi nhà rung lên, bom bắt đầu dội xuống. Mình khư khư cầm chiếc túi thoát thân bởi vì muốn có một cái gì đó sát bên người hơn là vì muốn chạy trốn. Làm gì có chỗ nào mà trốn kia chứ? Nếu bọn mình bị hiểm nghèo đến mức phải bỏ chạy khỏi đây thì ngoài phố cũng nguy hiểm chẳng kém gì bị oanh tạc trong này. Nửa giờ sau, trận oanh tạc dịu đi, nhưng trong nhà lại rộn lên hơn. Peter từ chỗ cảnh giới trên gác xếp đi xuống. Bác Duso thì ngồi trong văn phòng chính. Bác gái Van Dan cảm thấy an toàn khi ở trong văn phòng riêng. Bác trai Van Dan đứng trên gác xếp để quan sát. Còn bọn mình thì chia tay ở chiếu nghỉ nhỏ. Mình đi lên gác để xem những cột khói cuộn lên từ ngoài cảng mà bác trai Van Dan nói lúc nãy. Một lúc sau đã ngửi thấy mùi cháy. Bên ngoài như có một màn sương dày đặc bao phủ. Mặc dù một đám cháy lớn như thế không phải là một cảnh vui vẻ gì, nhưng may mắn là nó cũng qua đi và bọn mình lại tiếp tục công việc. Bữa tối hôm đó lại một trận còi báo động nữa. Đó là một bữa ăn ngon lành, nhưng cái đói trong bụng mình tan biến trước tiếng còi báo động. Không xảy ra chuyện gì, và 45 phút sau các thứ đã sạch trơn. Đĩa bát đã được xếp thành chồng sẵn sàng chờ bưng đi rửa. Lại còi báo động, súng cao xạ nổ và máy bay nhiều dễ sợ. Ôi trời ơi, hai lần một ngày thì quá nhiều. Tất cả bọn mình đều nghĩ thế, nhưng nghĩ vậy cũng chẳng có ích lợi gì. Một lần nữa, bom lại đổ xuống như mưa. Lần này ở phía khác thành phố, phía Skiphone. Theo tin của Đài Anh. Chú thích: Schiphol là sân bay Amsterdam. Hết chú thích. Máy bay chúi xuống rồi trồi lên. Bọn mình nghe thấy tiếng động cơ y y rất dễ sợ. Cứ mỗi lúc mình lại nghĩ, một cái sắp rơi kìa, đấy. Cam đoan với cậu rằng đến 9 giờ tối lúc vào giường đi ngủ thì mình không thể nào để yên đôi chân được. Mình thức cho đến tận lúc đồng hồ điểm 12 tiếng. Máy bay. Bác Dussel đã cởi quần áo. Mình không vì thế mà ngồi yên. Nghe tiếng nổ đầu tiên, mình đã vọt khỏi giường, tỉnh như sáo. Ngồi cạnh ba 2 giờ liền, vậy mà bọn chúng vẫn đến. Rồi tiếng súng dịu đi và mình lại có thể đi ngủ. 2:30 sáng, mình ngủ thiếp đi. 7 giờ, mình giật mình ngồi dậy. Bác trai Van de An ngồi cạnh ba. Mình nghĩ ngay đến bọn trộm đêm. Nhưng không, lần này là một tin tuyệt vời. Một tin đã bao tháng nay bọn mình không được nghe. Có lẽ từ hồi đầu chiến tranh đến giờ cũng nên. Mussolini đã từ chức. Vua Italia đã tiếp nhận chính phủ. Bọn mình nhảy cẩn lên vì vui mừng. Sau một ngày khủng khiếp hôm qua, ít nhất cũng có một điều tốt đẹp trở lại. Và hy vọng. Hy vọng cho nó chấm dứt đi. Hy vọng hòa bình. Chú Crayler đến và cho bọn mình biết rằng các máy bay Fokker đã bị phá hủy nghiêm trọng. Chú thích. Fokker, tên loại máy bay của không lực Hà Lan, người dịch, hết chú thích. Trong lúc đó lại có báo động phòng không lần nữa. Máy bay bay vè vè trên đầu, còi báo động lại rú lên. Mình suýt nghẹn vì hoảng hốt, vô cùng mệt mỏi và không cảm thấy muốn làm việc một tí nào. Nhưng giờ đây tâm trạng chờ đợi hồi hộp ở nước Italia sẽ thức tỉnh niềm hy vọng rằng mọi sự sẽ sớm chấm dứt, thậm chí có khi ngay trong năm nay. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 29 tháng 7 năm 1943. Kitty thân yêu. Bác gái Van Dan, bác Dussel và mình cùng rửa bát đĩa. Mình lặng lẽ một cách tuyệt vời. Điều này khó mà xảy ra, đến nỗi chắc chắn hai người kia phải nhận thấy. Để tránh các câu hỏi, mình tìm ngay lấy một đề tài trung tính và nghĩ rằng cuốn Henry từ phía bên kia có lẽ thích hợp. Nhưng mình đã lầm. Nếu bác gái Van de An không vồ lấy mình thì ông Dussel cũng sẽ chợp. Chuyện đó đã đến như thế này. Ông Dussel đặc biệt giới thiệu với bọn mình đây là cuốn sách xuất sắc. Marcotte và mình thì nghĩ là chẳng có gì là xuất sắc cả. Rõ ràng là tính cách của thằng bé được mô tả rất tốt, nhưng ngoài ra... Trong khi rửa bát đĩa, mình nói một câu gì đó về ấn tượng đối với cuốn sách. Và thế vớ ngay phải một đống phiền toái. Làm sao cháu có thể hiểu được tâm lý của một người đàn ông? Với trẻ con thì điều đó chẳng có gì khó khăn cả. Cháu còn bé quá chưa thể đọc những cuốn sách như thế. Vì sao kia? Ngay cả một người đàn ông 20 tuổi cũng sẽ không thể nuốt được nó kia. Vậy thì tại sao bác ấy lại đặc biệt giới thiệu nó cho Marcotte và mình kia chứ? Bây giờ bác Dussel và bác gái Van Dan cùng nói tiếp. Cháu biết quá nhiều về những thứ không thích hợp với cháu. Cháu được giáo dục hoàn toàn sai lầm. Sau này khi lớn lên cháu sẽ chẳng thích thú gì nữa. Khi đó cháu sẽ nói. Mình đọc cuốn sách này cách đây 20 năm rồi. Tốt hơn hết là cháu phải nhanh chân hơn lên để tìm người yêu hay lấy chồng đi. Nếu không chắc chắn với cháu mọi sự sẽ chỉ là thất vọng. Cháu đã thành thạo về lý thuyết rồi, chỉ còn thiếu thực hành nữa thôi. Mình nghĩ chính cái ý kiến của họ về thế nào là giáo dục đúng đắn bao giờ cũng là để cố làm mình chống lại ba mẹ mình. Bởi vì họ vẫn thường làm thế. Và không bao giờ nói với một cô gái ở lứa tuổi mình những đề tài người lớn cũng là một phương pháp tinh tế chẳng kém. Mình thường xuyên thấy kết quả của lối giáo dục đó rồi, và mọi sự quá là rõ ràng. Lúc đó mình có thể vả vào mặt cả hai người, bởi vì họ cứ đứng đó mà cho mình là đứa xuẩn ngốc. Mình đã điên lên rồi đây, và chỉ đang đếm từng ngày chờ đến khi mình dẹp những người đó đi. Bác gái Van de An là một người dễ thương. Bác ấy đã nêu lên một tấm gương rõ nét. Dĩ nhiên là đã nêu một tấm gương, một gương xấu. Bác ấy nổi tiếng là rất vênh váo, ích kỷ, tinh ranh, tính toán và không thể nào kể hết nữa. Mình có thể thêm vào đó hàng lô. Không có gì phải bàn cãi nữa. Bác ấy là một người khó chịu không tả nổi. Mình có thể viết cả một chương về Madame này. Và ai mà biết được, biết đâu một ngày kia mình sẽ viết thật cũng nên. Bất cứ ai cũng có thể khoác bề ngoài một bộ mặt ngọt ngào. Với người lạ, nhất là với đàn ông, thì bác gái Van de An là một người thân thiện. Vì thế nếu chỉ biết sơ qua thì người ta rất dễ sai lầm. Mẹ nghĩ rằng bác ấy quá ngu ngốc nên nói chỉ phí lời. Margot thì nghĩ là chẳng có gì quan trọng cả. Còn ba thì nghĩ là bác ấy quá xấu xí, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Còn mình thì sau một thời gian dài quan sát, bởi vì mình không bao giờ đánh giá ai ngay từ đầu, mình đã đi đến kết luận bác ấy có cả ba đặc tính trên và còn nhiều hơn thế nữa. Bác ấy có quá nhiều tính xấu. Tại sao mình lại phải nói đến một tính xấu của bác ấy làm gì? Bạn của cậu, Anne. Tái bút. Khi câu chuyện được viết ra, thì liệu người đọc có xét cho là người viết vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ không đây? Thứ ba, 3 tháng 8 năm 1943. Kitty thân yêu. Những tin tức chính trị tuyệt vời. Đảng phát xít ở Italia đã bị cấm. Mọi người đang chiến đấu với quân phát xít ở rất nhiều nơi. Ngay cả quân đội cũng tham gia cuộc chiến đấu này. Liệu một đất nước như thế có thể tiến hành chiến tranh chống lại nước Anh hay không? Bọn mình vừa trải qua cuộc không kích thứ ba. Mình nghiến răng lại để can đảm hơn. Bác gái Van de An, kẻ luôn nói, một kết cục khủng khiếp còn hơn là chẳng có kết cục nào cả. Lại là kẻ hèn nhát nhất trong bọn. Sáng nay bác ấy run như dẻ, thậm chí còn òa khóc. Khi được ông chồng an ủi, họ vừa mới làm lành sau một tuần cãi nhau, thì chỉ riêng vẻ mặt bác ấy cũng khiến mình xúc động rồi. Musti đã chứng tỏ rằng nuôi mèo vừa có lợi vừa không có lợi. Khắp nhà đầy rận, mỗi lúc một tồi tệ hơn. Chú Kupus đã rắc lưu huỳnh vào mọi ngóc ngách, nhưng hình như bọn rận mèo không hề quan tâm. Chúng làm tất cả bọn mình cáu kỉnh, lúc nào cũng hình dung ra một nốt cắn trên tay, trên chân và nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể. Bọn mình rất tích cực tập thể dục để có thể ngoái nhìn ra sau lưng hay bụng chân khi đứng lên. Bây giờ bọn mình đang phải trả giá cho việc không được mềm dẻo lắm. Người bọn mình cứng đến nỗi thậm chí không quay cổ cho đúng cách được. Bọn mình đã bỏ không tập thể dục từ lâu lắm rồi. Bạn của cậu, Anne. Thứ tư, 4 tháng 8 năm 1943. Kitty thân yêu. Đến giờ bọn mình đã sống trong trái nhà bí mật hơn một năm rồi. Cậu đã biết vài điều về cuộc sống của bọn mình, nhưng có một số điều không thể nào tả nổi. Quá nhiều việc để kể cho cậu. Mọi thứ đều khác hẳn so với những lúc bình thường và với cuộc sống của những người bình thường. Tuy nhiên, để cậu có thể nhìn kỹ hơn vào cuộc sống của bọn mình, bây giờ mình muốn tả cho cậu nghe về một ngày bình thường của bọn mình. Hôm nay mình bắt đầu từ buổi tối và ban đêm. 9:30 tối. Còi báo hiệu giờ đi ngủ ở trái nhà bí mật bắt đầu, Và thường thì đó thật sự là một công việc. Ghế được đẩy sang bên, giường được kéo xuống, chăn được dỡ ra. Mọi thứ đều được đem ra khỏi chỗ của nó nằm suốt ngày. Mình ngủ trên chiếc đi văn nhỏ chỉ dài không hơn 1,5 mét. Vì thế phải dùng ghế để nối dài thêm. Chăn, vải trải giường, gối, tất cả được lấy từ giường của ông Dusso, nơi chúng ngự suốt ngày. Người ta nghe thấy tiếng cót két khủng khiếp trong phòng bên cạnh. Chiếc giường gấp của Margot được kéo ra. Một lần nữa, đi văn, mền, chăn, gối, mọi việc được làm để khiến cho giác giường bằng gỗ dễ chịu hơn một chút. Trên đầu có tiếng ầm ầm như sấm. Nhưng đó chỉ là cái giường của bác Van Dan. Nó được đẩy ra cửa sổ. Cậu thấy đấy, để cho đức bà mặc áo choàng ngủ màu hồng có thể hít thở không khí trong lành bằng hai lỗ mũi xinh xắn của người. Sau khi Peter xong việc, mình bước vào phòng rửa mặt. Mình rửa ráy một lượt thật cẩn thận. Đôi khi, chỉ trong những tháng nóng, có một con rận mèo bơi lên bềnh trong nước. Sau đó mình đánh răng, uống tóc, rửa móng tay. Dùng miếng bông thấm hydrogen peroxide để tẩy màu lớp ria mép đen. Tất cả những cái đó hết chưa đầy nửa tiếng. 9:30 tối. Nhanh chóng mặc áo ngủ. Một tay cầm xà phòng, bô, cặp tóc, quần, đồ uống tóc. Tay kia cầm bông. Mình vội vã ra khỏi phòng tắm. Nhưng thường thường mình bị gọi giật lại vì vài sợi tóc đang trang trí bồn tắm với những đường cong duyên dáng. Nhưng những người khác thì không thể nào chấp nhận được. 10 giờ. Tắt đèn. Chúc ngủ ngon. Trong ít nhất 15 phút có tiếng giường cọt kẹt và tiếng thở dài của những lò xo giãn ra. Rồi tất cả yên ắng. Ít ra là yên ắng nếu như các hàng xóm của bọn mình ở tầng trên không cãi cọ trên giường. Mười một rưỡi. Cửa phòng tắm kẹt mở. Một luồng ánh sáng hẹp rọi vào phòng. Tiếng giày ken két. Một cái áo khoác rộng, thậm chí rộng hơn người mặc áo. Ông Dusso trở về sau khi làm việc ban đêm trong phòng làm việc của chú Crayler. Loẹt quẹt trên sàn nhà khoảng 10 phút, giấy tờ loạt soạt. Đó là tiếng thức ăn được nhồi nhét vào, rồi trải giường. Sau đó hình thù kia lại biến mất và thỉnh thoảng người ta chỉ nghe thấy những tiếng động khả nghi từ phòng vệ sinh vẳng ra. 3 giờ. Mình phải dậy để làm một công việc nho nhỏ cho cái bô kim loại bé bé để dưới giường. Nó được để trên một tấm cao su đề phòng nhỡ bị rò rỉ. Khi phải thực hiện công việc đó, bao giờ mình cũng nín thở. Bởi vì nó róc rách chảy xuống kim loại cứ như suối nguồn chảy từ trên núi xuống. Sau đó cái bô được đặt về chỗ cũ. Và hình người trong áo ngủ trắng quay trở về giường. Tối nào hình người mặc áo ngủ trắng đó cũng khiến Margot phải kêu lên. Ồ, cái áo ngủ chẳng đoan trang chút nào. Rồi có một người nằm yên tĩnh như sáo trong khoảng 15 phút, lắng nghe những âm thanh ban đêm. Trước hết để lắng nghe xem có một tên trộm đêm nào lọt vào tầng dưới không. Rồi nghe ngóng các giường khác, trên đầu, trong phòng bên và trong phòng mình. Nghe ngóng như thế, người đó có thể biết được những thành viên khác trong nhà có ngủ ngon không, hay cũng là một đêm thức trắng. Điều thứ hai khiến người đó không vui, đặc biệt khi kẻ kia là một thành viên trong nhà có tên là Dusso. Trước hết, mình nghe thấy một âm thanh giống như tiếng con cá ngớp ngớp để thở. Âm thanh này lặp đi lặp lại khoảng 9 hay 10 lần. Sau đó bắt đầu thay đổi bằng những âm thanh ầm ĩ. Nào là liếm môi, sau đó vặn vẹo trở mình, lật gối. 5 phút hoàn toàn bình yên. rồi lại bắt đầu các âm thanh trên theo tuần tự ngược lại ít nhất 3 lần nữa. Sau khi vị bác sĩ đã dỗ cho mình ngủ lại được một tí, cũng có thể sẽ ngủ được một tí, từ 1 giờ đến 4 giờ. Nhưng mình không bao giờ nhận ra mình ngủ được trước khi theo thói quen đã đứng lên cạnh giường từ lúc nào. Đôi khi mình cũng mãi nằm mơ thấy mình đang nghĩ về các động từ bất quy tắc của tiếng Pháp hay một trận cãi nhau trên gác. Cũng phải mất một lúc mình mới nhận ra tiếng súng đang nổ và mình vẫn còn ở trong phòng. Nhưng thường thì mọi chuyện giống như mình đã tả ở trên. Mình vội vàng vơ một cái gối và khăn tay, vác áo ngủ, xỏ chân vào dép mềm và chạy sang với ba, đúng như mà có viết trong bài thơ sinh nhật năm nay. Phát súng đầu tiên nghe như cái chết của đêm. Shh, nhìn kìa, một cánh cửa mở toát. Một cô bé lướt vào trước mặt, cắt một cái gối bên mình. Một khi đã được nhảy vào giường ba thì những chuyện tồi tệ kết thúc, ngoại trừ việc súng vẫn nổ dữ dội. 7:15. Reng. Đồng hồ báo thức vẫn gióng giả vào bất cứ giờ nào trong ngày, nếu có người muốn, và đôi khi cả những lúc chẳng ai muốn. Rắc. Bình. Bác gái Van Dan đã tắt ngay chuông. Kẹt. Bác trai Van Dan đã dậy, bấm nước và chạy hết tốc lực đến buồng tắm. 7:15. Cửa lại kẹt mở. Ông Dusso có thể đi vào buồng tắm. Chỉ còn lại một mình. Mình tắt đèn. Và một ngày mới của trái nhà bí mật bắt đầu. Bạn của cậu, Anne. Thứ Năm, 5 tháng 8 năm 1943. Kitty thân yêu, hôm nay mình sẽ tả buổi trưa. Lúc đó là 12:30. Mọi người lại nghỉ tay. Mấy cậu bé ở nhà kho đã về nhà. Phía trên người ta nghe thấy tiếng bác gái Van Dan đang hút bụi cho tấm thảm đẹp đẽ nhưng duy nhất của mình. Margot đi, tay cắp vài quyển sách tiếng Hà Lan để dạy cho mấy đứa trẻ chẳng có chút tiến bộ nào, bởi vì đó là quan điểm của ông Dusso. Ba đi vào một góc nhà với cuốn Dickens, Bất Ly Thân, để cố tìm lấy chút thanh bình ở một xó nào đó. Mẹ vội vã đi lên gác để giúp công việc nội trợ, còn mình đi vào buồng tắm dọn dẹp, đồng thời rửa ráy chút ít. 1:15, phòng bắt đầu đông. Đầu tiên là chú Van Santen, rồi đến chú Kupus hoặc chú Kraler, cô Ellie và đôi khi có cả cô Miep. 1:00, tất cả mọi người ngồi quanh chiếc radio bé tí để nghe đài BBC. Đó là lúc duy nhất các thành viên của trái nhà bí mật không ngắt lời nhau, bởi vì bây giờ thì ngay cả bác trai Van Dan cũng không thể ngắt lời cái người đang nói. 1:15, chia thức ăn. Mỗi người được một bát súp, và nếu có thì thêm cả một miếng bánh pudding. Chú Van Santen rất vui và đi tới ngồi trên đi văn hoặc ngã người dựa vào chiếc bàn viết. Bên cạnh chú là tờ báo, bát súp và thường có cả con mèo nữa. Nếu thiếu một trong thứ đó, chắc chắn chú sẽ phản đối ngay. Chú Kupus kể cho bọn mình những tin tức mới nhất của thành phố. Hiển nhiên chú ấy là một nguồn thông tin tuyệt vời. Chú Kraler lên gác như một cơn lốc. Một tiếng gõ cửa ngắn, mạnh. Và rồi vừa xoa tay vừa đi vào, tùy thuộc tâm trạng mà nói rất nhiều hoặc rất ít nói. 2:05. Mọi người đứng lên khỏi bàn và ai quay về việc nấy. Marcos và mẹ rửa bát đĩa. Bác trai và bác gái Van Dan đến ngồi ở đi văn của họ. Peter đi lên phòng áp mái. Ba xuống nằm ở đi văn dưới nhà. Bác Duso về giường đi nằm, và Anne thì làm việc của cô ta. Tiếp đó là những giờ thanh bình nhất. Mọi người đều ngủ cả, không ai bị quấy rầy. Bác Duso mơ thấy những món ăn ngon lành. Vẻ mặt bác ấy cho thấy điều đó. Nhưng mình không nhìn lâu bởi vì thời gian trôi đi rất nhanh. Đến 4 giờ, vị bác sĩ uyên bác đã đứng lên, đang hai tay vào nhau bởi vì mình đã dọn bàn chậm mất một phút. Bạn của cậu, Anne. Thứ hai, 9 tháng 8 năm 1943. Kitty thân yêu. Để tiếp tục tả lại thời gian biểu của trái nhà bí mật, bây giờ mình sẽ kể về bữa ăn tối. Bắt đầu bằng bác trai Van Dan. Bác là người đầu tiên được mời thức ăn, lấy rất nhiều tất cả các thứ nếu đó là những món bác ấy thích. Thường thường bác vừa lấy vừa nói, luôn luôn phát biểu ý kiến, làm như chỉ có mỗi ý kiến của bác ấy là đáng nghe. Và một khi đã nói thì không thể nào thay đổi nữa. Bởi vì nếu có ai dám thắc mắc thì bác sẽ quát mắt lên ngay lập tức. Ồ, bác ấy có thể phì phì như một con mèo. Tốt hơn hết là mình không nên cãi. Có thể nói với cậu như vậy. Nếu có thử cãi một lần thì chớ có thử lại lần thứ hai. Bác ấy có ý kiến đúng nhất, bác ấy biết mọi thứ. Và trong khi đó bác ấy lại có đầu óc. Nhưng từ tự thỏa mãn rất đúng với quý ngài này. Đến phu nhân, mình nên giữ im lặng. Một đôi ngày, đặc biệt là khi tâm trạng không vui đang tới, thì cậu chớ nên nhìn vào mặt bác ấy. Xem xét kỹ hơn thì bác ấy là người có lỗi trong tất cả các cuộc cãi nhau. Nhưng không phải chuyện ấy. Ồ không, mọi người đều tránh không muốn nói. Nhưng không ai có thể gọi bác ấy là người tốt bụng. Cười lên mọi rắc rối, như vậy rất vui. Bà Frank chống lại Anne. Mà có chống lại ba đâu phải là chuyện quá dễ dàng. Nhưng bây giờ ở bàn ăn thì bác gái Van Dan lại không hề nói ngắn. Mặc dù thỉnh thoảng bác ấy cũng nghĩ thế. Khoai tây càng ít thì mồm miệng càng ngọt. Nhặt nhạnh là hệ thống của bác ấy. Những người khác sẽ đến lượt thôi. Chỉ cần mình được nhiều nhất. Sau đó là nói. Bất kể mọi người quan tâm hay không, bất kể mọi người có nghe hay không, không thành vấn đề. Mình đoán bác ấy nghĩ là tất cả mọi người đều thích thú nghe những điều bà Van Dan nói. Những nụ cười làm đỏm, cư xử như người biết tất tật mọi thứ. Khuyên bảo và động viên mọi người. Đương nhiên là những cái đó gây được ấn tượng tốt. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì bạn sẽ thấy những cái đó mòn đi rất nhanh. Thứ nhất, bác ấy là người cần cù. Thứ hai, vui vẻ. Thứ ba, một người đảm dáng. Và thỉnh thoảng trông cũng xinh. Đó là Petronella Van Dan. Người thứ ba ở bàn ăn. Người ta ít nghe thấy anh ta nói. Công tử Van Dan rất ít nói và không làm cho mọi người chú ý mấy. Nói về sự ngon miệng, một cái thùng không đáy, không bao giờ đầy. Sau một bữa ăn thịnh soạn có thể tuyên bố rõ rành mạch rằng mình có thể ăn gấp đôi. Người thứ tư, Marcos. Ăn như chuột nhắt và hoàn toàn không nói. Chỉ ăn rau và hoa quả. Hư hỏng là đánh giá của gia đình Van Dan. Cớm nắng và ít chơi đùa là quan điểm của gia đình mình. Bên cạnh Marcos là mẹ. Ăn ngon miệng, rất lắm mồm. Không ai có ấn tượng gì. Theo lời bác gái Van Dan thì đây là một bà vợ đảm. Thế thì có khác gì? Phải, bác gái Van Dan nấu ăn, còn mẹ thì rửa bát. Người thứ sáu và người thứ bảy. Mình sẽ không nói gì nhiều về ba và mình. Ba là người vui nhộn nhất bàn ăn. Đầu tiên ba phải nhìn xem mọi người khác có gì không đã. Ba chẳng cần mấy cho bản thân mình, bởi vì những thứ tốt nhất là dành cho bọn trẻ. Ba là một tấm gương mẫu mực. Ngồi bên cạnh ba là trái nhà bí mật, một đám thần kinh. Tiến sĩ Dusso tự lo cho mình, không bao giờ ngẩng lên, ăn và không nói năng gì. Và nếu có ai phải nói gì với bác ấy thì lạy trời, nhớ phải nói đến chuyện thức ăn. Đừng có cãi nhau về chuyện đó, chỉ được khoe thôi. Mọi sự giúp đỡ to lớn đều được hoan nghênh, và không ai nghe được từ không bao giờ. Khi thức ăn ngon thì không rồi, còn ngay cả khi không ngon lắm cũng không mấy khi nhắc đến từ đó. Khăn ăn quấn trên ngực, áo khoác đỏ, dép màu đen đi trong phòng ngủ và đôi kính gọng sừng. Đó là hình ảnh của bác Dusso khi ngồi ở chiếc bàn nhỏ. Lúc nào cũng làm việc, chỉ dừng lại để ngủ trưa, ăn và đi vào phòng vệ sinh, chỗ ưa thích nhất của tiến sĩ. Ngày nào cũng có ít nhất 3, 4, 5 lần ai đó phải sốt ruột đứng trước cửa phòng vệ sinh, nhăn nhó ôm bụng, đổi chân từ bên nọ sang bên kia, không thể chịu nổi thêm nữa. Như thế có khiến tiến sĩ thấy phiền hà không? Không hề. Từ 7 giờ 15 đến 7 rưỡi, từ 12 rưỡi đến 1 giờ, từ 2 giờ đến 2 giờ 15, từ 4 giờ đến 4 giờ 15, từ 6 giờ đến 6 giờ 15, và từ 11 rưỡi đến 12 giờ. Có thể lập sổ về chuyện đó, thời gian biểu thường nhật cho việc ngồi. Bác ấy sẽ không thôi cũng không thèm để ý gì đến một giọng khẩn khoản ngoài cửa báo rằng thảm họa sắp đến nơi rồi. Người thứ 9 không phải là thành viên của gia đình trái nhà bí mật, mà đúng hơn là một người bạn trung thành, trong nhà cũng như trên bàn ăn. Cô Ellie ăn rất ngon miệng, không bao giờ bỏ lại cái gì trên đĩa và không hề là người khảnh ăn kén chọn. Cô dễ vui và bọn mình thấy vui vì điều đó. Vui tươi và luôn phấn khởi, thiện ý và bản tính tốt là những tính cách của cô Ellie. Bạn của cậu, Anne. Thứ ba, 10 tháng 8 năm 1943. Kitty thân yêu. Một ý tưởng mới. Trong bữa ăn mình nói chuyện với chính mình nhiều hơn với người khác. Đó là một khuyến cáo vì hai lý do. Trước hết, bởi vì mọi người sẽ hài lòng nếu mình không chuyện gẫu suốt buổi. Thứ hai, mình không cần phải cáu kỉnh trước quan điểm của người khác. Mình không nghĩ rằng cái ý kiến của mình là ngu ngốc, mà của người khác cũng thế. Vì thế hãy giữ lấy những quan điểm đó riêng cho mình. Mình sẽ làm giống như khi phải ăn một cái gì đó mà mình vốn không chịu nổi. Mình sẽ để đĩa trước mặt, giả vờ như đó là một cái gì ngon tuyệt. Cố nhìn vào đó càng ít càng tốt. Và trước khi biết mình đang làm gì thì nó đã biến mất. Buổi sáng khi mình thức dậy thì cũng là một quy trình rất không vui. Mình nhảy khỏi giường, nghĩ thầm. Cô sẽ quay lại ngay thôi. Mình đi ra cửa, hạ rèm xuống. Hít hít không khí qua khe cửa sổ cho đến khi hít được một làn không khí trong lành. Thế là tỉnh hẳn. Giường được hạ xuống thật nhanh. Các thứ tạm bợ được cất đi. Cậu có biết mẹ gọi những thứ như thế là gì không? Nghệ thuật sống đấy. Đó là một cái giải thích lạ lùng. Tuần trước thời gian của bọn mình hơi lộn xộn bởi vì cái đồng hồ chuông Worcester Torrent yêu quý của bọn mình đã bị đem đi vì mục đích chiến tranh. Vì thế cả đêm lẫn ngày bọn mình không còn biết chính xác giờ giấc gì nữa. Mình vẫn còn hy vọng rằng mọi người sẽ nghĩ ra một cái gì để thay thế. Thiết, đồng hay một thứ như vậy để nhắc nhở đến sự lân bang của cái đồng hồ. Dù mình ở trên gác hay dưới nhà hay bất cứ chỗ nào khác thì chân mình vẫn là thứ đáng ngưỡng mộ hơn cả. Nó lấp lánh trong một đôi giày tinh xảo tuyệt vời trong những ngày này. Cô Mief đã mua lại được nó với giá 27,5 florin. Da Thụy Điển, màu rượu vang, gót cao chênh vênh đẹp tuyệt trần. Mình cảm giác như đi trên cà kheo và cao hẳn lên. Bác Dusso đã gián tiếp làm cho cuộc sống của bọn mình bị nguy hiểm. Bác ấy đã đồng ý để cho cô Mieff đem tới một cuốn sách cấm, một cuốn sách nhạo báng Mussolini và Hitler. Trên đường đi, cô ấy tình cờ va phải một chiếc xe của bọn SS. Chú thích: viết tắt của Gustafel, lính cận vệ của Đức. Hết chú thích. Cô hốt hoảng kêu lên: bọn khốn nạn, rồi đạp xe đi. Tốt hơn hết là đừng nghĩ đến điều gì có thể xảy ra nếu như cô ấy bị đưa về trụ sở của bọn chúng. Bạn của cậu, Anne. Thứ Tư, 18 tháng 8 năm 1943. Kitty thân yêu. Đầu đề của tác phẩm này là Nhiệm vụ hàng ngày của công xã, gọt khoai tây. Một người đi lấy báo, một người lấy dao. Dĩ nhiên mỗi người giữ riêng cho mình một con dao tốt nhất. Người thứ ba đi lấy khoai tây, người thứ tư đi lấy một xoong nước. Bác Dusso bắt đầu gọt. Thường thì gọt không kỹ lắm nhưng liên tục, vừa gọt vừa nhìn ngang nhìn dọc. Có phải mọi người đều gọt kiểu của bác ấy không nhỉ? Không. Anh ê, nhìn này, cầm dao như thế này này, nạo từ trên xuống dưới. Không, không phải thế, như thế này cơ. Nhưng cháu gọt thế này tốt hơn mà, bác Dusso. Mình lãnh đạm nói. Nhưng như thế này vẫn là tốt nhất. Nhưng cháu có thể học cái lầy của bác mà. Dĩ nhiên là bác không cần quan tâm, rồi cháu sẽ phải tự mà học lấy. Bọn mình tiếp tục gọt. Mình lén nhìn sang ông hàng xóm một lần. Một lần nữa bác ấy lắc đầu tư lự. Với mình, chắc thế, nhưng chỉ im lặng. Mình tiếp tục nạo khoai. Bây giờ mình nhìn sang bên kia, chỗ ba đang ngồi. Với ba, gọt khoai tây không phải là một công việc bình thường, mà là một công trình quý giá. Khi đọc sách, một nếp nhăn hằn sâu trên trán ba. Nhưng nếu ba giúp gọt khoai tây, nhặt đậu hay bất cứ một loại rau nào, thì dường như không gì có thể làm ba sao lãng được. Ba bắt đầu gọt một gương mặt khoai tây của mình và sẽ không bao giờ thỏa mãn với một pho tượng khoai tây không hoàn hảo. Chuyện đó không thể có khi ba tạc một bộ mặt nào. Mình lại tiếp tục làm và chỉ ngước lên một giây đã biết ngay là bác gái Van Daan đang cố làm cho bác Dusso để ý. Đầu tiên bác gái Van Daan nhìn về phía bác Dusso và bác Dusso làm như không để ý. Rồi bác gái nháy một mắt. Bác Dusso vẫn tiếp tục. Rồi bác gái Van Daan cười to. Bác Dusso vẫn không ngẩng lên. Rồi mẹ cũng cười to. Bác Dusso vẫn không để ý. Bác gái Van Daan không thành công, vì thế phải nghĩ sang chuyện khác. Bác dừng lại một lát rồi bắt đầu. Putty, đeo tạp dề lên đi. Ngày mai em lại phải tẩy những vết bẩn đó khỏi bộ áo vest của anh mất thôi. Anh không làm dây bẩn đâu. Một lát im lặng. Putty, sao anh không ngồi xuống? Anh thấy đứng thoải mái chứ, và anh thích đứng hơn. Dừng lại một lát. Putty, nhìn kìa, anh làm lộn xộn hết cả rồi. Vâng, thưa bà, tôi đang cẩn thận đây ạ. Bác gái Van Daan cố tìm một đề tài khác. Putty, em bảo này, sao hôm nay quân anh không không kích nhỉ? Bởi vì hôm nay trời xấu, Curly ạ. Nhưng hôm qua trời rất đẹp kia mà, vậy mà bọn họ cũng không đến. Thôi đừng nói chuyện ấy nữa. Tại sao? Hiển nhiên người ta có thể nói về chuyện đó và phát biểu ý kiến chứ. Không. Tại sao lại không? Phải trật tự, mình ạ. Lúc nào ông Frank cũng trả lời vợ đấy, đúng không? Bác trai Van Dan vặn vẹo. Đây là điểm yếu của bác ấy. Đó là điều bác ấy không thể chịu nổi. Bác gái Van Dan lại lên tiếng. Có vẻ như bọn họ không bao giờ đến nữa. Bác trai Van Dan tái nhợt. Khi nhìn thấy thế thì bác gái Van Dan lại đỏ bừng mặt, nhưng vẫn tiếp tục. Người anh chẳng làm gì cả. Bom đã nổ. Bây giờ thì bà ngậm miệng lại cho tôi nhờ. Lắm mồm quá đi mất thôi. Mẹ không thể nhịn được cười. Mình nhìn thẳng về phía trước. Những chuyện như thế hầu như ngày nào cũng diễn ra, trừ phi họ vừa cãi nhau kịch liệt. Bởi vì nếu vậy thì cả hai sẽ im thin thít. Mình phải đi lên tầng áp mái để lấy thêm khoai tây. Peter đang ngồi trên đó bắt rận cho con mèo. Peter ngước lên. Con mèo thấy thế bèn nhảy phóc biến mất qua cửa sổ. Peter toát mồ hôi. Mình cười và biến mất. Bạn của cậu, Anne. Thứ Sáu, 20 tháng 8 năm 1943. Kitty thân yêu. Đúng 5:30 thì mọi người ở nhà kho ra về và bọn mình được tự do. 5:30, cô Ellie đến đem tới cho chúng mình tự do vào buổi tối. Ngay lập tức bọn mình bắt đầu công việc. Mình đi lên gác với cô Ellie. Thường thường cô ấy sẽ bắt đầu một chút từ món thứ hai của bọn mình. Ellie chưa kịp ngồi thì bác gái Van der Anh đã bắt đầu nghĩ đến những thứ bác ấy cần. Sau một tour thanh xác kỹ càng, mình dừng lại ở phòng chú Crayler. Bác Van der Anh đang nhìn vào tất cả các ngăn kéo để tìm thư từ gửi đến trong ngày. Peter thì lấy chìa khóa nhà kho. Bà khiêng chiếc máy chữ lên nhà. Mà có tìm một chỗ yên tĩnh để làm công việc văn phòng được giao. Bác gái Van der Anh đặt một cái ấm lên bếp ga. Mẹ đi xuống nhà dưới với một son khoai tây. Ai biết việc người nấy. Peter sắp từ nhà kho trở về. Câu hỏi đầu tiên là bánh mì đâu? Bánh mì luôn được các phu nhân để trong chạn bát trong bếp, nhưng không thấy đâu. Quên à? Peter thử nhìn trong văn phòng chính. Anh ấy lom khom trước cửa cố thu nhỏ mình lại và bò về phía cái tủ kim loại, đề phòng nhỡ người bên ngoài có thể nhìn thấy, và lấy bánh mì. Bánh mì được đặt ở trong tủ, rồi biến mất. Ít nhất thì anh ấy cũng muốn biến mất, nhưng chưa kịp nhận ra cái gì xảy ra thì Muschi đã nhảy qua người anh và tới ngồi ngay trên chiếc bàn viết. Peter nhìn quanh. Aha, anh đã nhìn thấy con mèo ở đó rồi. Anh lại bò vào văn phòng và kéo đuôi con vật. Muschi thở phì phì. Peter thở dài. Nó đã đạt được cái gì thế nhỉ? Bây giờ Muschi ngồi ngay trên bộ cửa sổ liếm lông mình. Rất sung sướng vì đã thoát được khỏi tay Peter. Bây giờ Peter giữ mẩu bánh mì dưới mũi con mèo như một món mồi cuối cùng. Muschi sẽ không thể bị quyến rũ và cửa thì đóng. Mình đứng nhìn mọi việc qua khe cửa. Mọi người tiếp tục làm việc. Rác tác tác. Ba tiếng gõ đó có nghĩa là đã đến lúc đi ăn. Bạn của cậu, Anne. Thứ Hai, 23 tháng 8 năm 1943. Kitty thân yêu. Tiếp tục nói về thời gian biểu của trái nhà bí mật nhé. Khi đồng hồ điểm 8:30 sáng, mà có và mẹ hốt hoảng. Suýt, ba, khẽ thôi. Suýt, Otto, Pim. 8:30 rồi, trở lên đây. Bây giờ không được xả nước nữa, đi thật nhẹ. Có nhiều tiếng gọi bà ở trong buồng tắm. bởi vì khi đồng hồ điểm 8 giờ rưỡi, bà phải có mặt ở phòng khách mới đúng. Không một giọt nước, không đi vệ sinh, không đi đi lại lại, tất cả thật khẽ khàng. Khi không có nhân viên văn phòng nào ở đây, thì bên nhà kho có thể nghe rõ mọi thứ. Cánh cửa được mở ra lên gác vào lúc 8 giờ 20, và sau 3 tiếng, rồi 3 tiếng nữa gõ xuống sàn nhà. Anne đến nhận cháo đặt. Mình trèo lên gác và nhận đĩa cháo chó con của mình. Lại xuống phòng riêng. Mọi thứ diễn biến với một tốc độ khủng khiếp. Chải đầu, cất cái bô thiết ồn ào đi, xếp giường về chỗ cũ. Suýt, đồng hồ điểm. Trên gác, bác gái Van der An đã thay dép và đang đi loẹt quẹt trong phòng với đôi dép mềm. Cả bác trai Van der An cũng vậy, tất cả đều khẽ khàng. Bây giờ, bọn mình mới được sống một cuộc sống tạm gọi là gia đình thực thụ. Mình muốn đọc sách hay làm việc. Margot cũng thế. Cả ba và mẹ nữa. Ba đang ngồi trên mép cái giường ọp ẹp, tay cầm cuốn Dickens và từ điển. Đương nhiên là thế rồi. Trên giường chẳng còn lấy một mảnh đệm nào cho ra hồn. Chỉ còn hai cái gối ôm là còn dùng được. Nhưng rồi ba nghĩ, đâu có nhất thiết phải dùng gối ôm mới được. Vậy thì mình sẽ không cần nó xem sao. Một khi bắt đầu đọc sách thì ba không ngẩng lên nữa, hoặc thỉnh thoảng lại cười và rất buồn phiền vì mẹ không hề thích thú câu chuyện. Mẹ trả lời, lúc này em không có thì giờ. Ba có vẻ thất vọng, nhưng chỉ một lúc rồi lại cắm cúi đọc. Một lúc sau, đọc đến một cái gì đó rất thú vị, ba lại thử gợi mẹ. Mẹ nó này, em nhất định phải đọc cái này. Mẹ nó thì đang ngồi trên chiếc giường off clap, đọc sách, khâu vá, đan lát, hoặc làm bất cứ gì mẹ thích. Chợt mẹ nghĩ ra cái gì đó, và nói ngay. Anh ê, con có biết? Mà có, con ghi lại hộ mẹ. Một lúc sau yên tĩnh lại trở lại. Margot đóng sập sách. Bà nhướng mày thành một đường cong rất buồn cười. Nếp nhăn đọc sách của bà hằn sâu thêm, rồi một lần nữa bà lại mải mê đọc sách. Mẹ lại nói chuyện gỗ với Margot. Mình thấy tò mò và lắng nghe. Bà cũng bị kéo vào cuộc thảo luận. 9 giờ, ăn sáng. Bạn của cậu, Anne.